Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft Office 365 Bible for Beginners của John Ellis là sách hướng dẫn thực hành dành cho người mới bắt đầu làm quen với hệ sinh thái Microsoft 365. Theo mô tả xuất bản, cuốn sách được tổ chức như một bộ hướng dẫn nhiều phần, bao quát các ứng dụng cốt lõi như Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, OneNote, OneDrive, Teams và Publisher. Mục tiêu chính không phải là trình bày lý thuyết công nghệ, mà là giúp người học đi từ thao tác cơ bản đến khả năng sử dụng bộ công cụ văn phòng trong học tập, công việc và tổ chức thông tin cá nhân. Cách định vị của sách là hướng dẫn từng bước, phù hợp với người chưa tự tin trước các giao diện và tính năng phong phú của Microsoft 365. Điểm đáng chú ý là sách nhìn Office như một bộ công cụ liên kết, trong đó soạn thảo, tính toán, trình bày, giao tiếp, lưu trữ và quản lý dữ liệu hỗ trợ lẫn nhau, thay vì là những phần mềm hoàn toàn tách rời. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, học Microsoft 365 theo từng ứng dụng. Từ thao tác nền tảng đến nhu cầu sử dụng thực tế, trọng tâm rõ ràng nhất của sách là xây dựng nền tảng sử dụng các ứng dụng Microsoft 365 theo lộ trình dành cho người mới. Thay vì mặc định người đọc đã biết các khái niệm như tệp, định dạng, bảng tính hay lưu trữ đám mây, sách được giới thiệu là bắt đầu từ mức cơ bản và hướng dẫn theo từng bước. Cách tiếp cận này phù hợp vì khó khăn của người mới thường không nằm ở một chức năng phức tạp riêng lẻ, mà ở việc không biết phải bắt đầu từ đâu, chức năng nào cần học trước và ứng dụng nào phù hợp với công việc đang làm. Word, Excel, PowerPoint và Outlook là các trụ cột quen thuộc của công việc văn phòng, nhưng mỗi công cụ đòi hỏi một kiểu tư duy khác nhau. Word thiên về cấu trúc và trình bày tài liệu, Excel thiên về dữ liệu, công thức và tổ chức tính toán, PowerPoint phục vụ truyền đạt bằng hình ảnh, Outlook kết hợp thư điện tử với lịch và quản lý công việc. Việc gom chúng trong một hướng dẫn thống nhất giúp người học nhận ra rằng năng lực văn phòng không chỉ là biết bấm lệnh mà là chọn đúng công cụ cho đúng loại đầu việc. Đây là lợi thế thực tế đối với người muốn nhanh chóng hình thành thói quen làm việc số cơ bản. Thứ hai, Word, Excel và PowerPoint được đặt vào ba nhu cầu cốt lõi là tài liệu, dữ liệu và trình bày. Phạm vi sách cho thấy Word, Excel và PowerPoint là ba ứng dụng đại diện cho những đầu ra phổ biến nhất trong môi trường học tập và văn phòng. Word đáp ứng nhu cầu tạo văn bản, từ ghi chú đơn giản đến tài liệu có bố cục rõ ràng. Với người mới, giá trị của việc học Word không chỉ là gõ nhanh hơn, mà là hiểu cách định dạng nhất quán để tài liệu dễ đọc, dễ chỉnh sửa và dễ chia sẻ. Excel giải quyết một loại công việc khác là xử lý số liệu và thông tin có cấu trúc. Mô tả sách nhấn mạnh khả năng thực hiện các phép tính phục vụ vận hành công việc. Điều này phản ánh vai trò của Excel trong lập bảng theo dõi, ngân sách và các báo cáo đơn giản. PowerPoint, trong khi đó, chuyển nội dung thành bản trình bày có trọng tâm. Ba công cụ này tạo thành một chuỗi làm việc hợp lý. Dữ liệu có thể được tổ chức trong Excel, diễn giải chi tiết trong Word, rồi cô đọng thành thông điệp trực quan trong PowerPoint. Sách không nên được hiểu như một thay thế cho tài liệu chuyên sâu về từng phần mềm. Thay vào đó, giá trị của nó nằm ở việc tạo cho người đọc bản đồ kỹ năng tổng quát để biết cách biến thông tin thô thành tài liệu, phân tích và giao tiếp hiệu quả hơn. Thứ ba, Outlook, Teams và OneDrive mở rộng việc học từ kỹ năng cá nhân sang phối hợp công việc. Một điểm khác biệt quan trọng của hướng dẫn toàn bộ bộ Office là nó không dừng ở việc tạo tệp trên máy tính. Phạm vi được giới thiệu của sách có Outlook, Teams và OneDrive, tức ba công cụ liên quan trực tiếp đến giao tiếp, cộng tác và lưu trữ. Outlook được mô tả không chỉ là thư điện tử, mà còn là công cụ tổ chức công việc. Ý nghĩa của cách nhìn này là người dùng cần quản lý lịch hẹn, trao đổi và ưu tiên thông tin, thay vì chỉ gửi và nhận email. Teams bổ sung không gian làm việc nhóm, nơi trao đổi và phối hợp diễn ra tập trung hơn. OneDrive giải quyết phần lưu trữ và khả năng truy cập tệp giữa các thiết bị. Khi đặt ba ứng dụng cạnh nhau, sách hướng người đọc đến một quy trình hiện đại hơn. Tệp không còn chỉ nằm trong một thư mục cá nhân. Nội dung có thể được lưu trực tuyến, chia sẻ với người khác, thảo luận trong nhóm và liên kết với lịch làm việc. Với người mới, đây là phần dễ gây nhầm lẫn vì các ứng dụng có chức năng chồng lấn một phần. Cách tiếp cận theo bộ công cụ giúp làm rõ vai trò cơ bản của từng ứng dụng, từ đó hạn chế thói quen gửi nhiều phiên bản tệp qua email hoặc lưu trữ thiếu hệ thống. Thứ tư, Access. OneNote và Publisher phản ánh nhu cầu quản lý thông tin ngoài các tác vụ văn phòng quen thuộc, ngoài những ứng dụng phổ biến nhất. Sách còn được giới thiệu là bao gồm Access, OneNote và Publisher. Sự hiện diện của ba công cụ này cho thấy mục tiêu bao quát của sách rộng hơn một khóa học cơ bản về Word và Excel. Access liên quan đến quản lý cơ sở dữ liệu phù hợp khi thông tin cần được tổ chức theo cấu trúc và có khả năng truy vấn thay vì chỉ nằm trong các bảng tính rời rạc. Với người mới, giá trị chủ yếu của phần này là hiểu sự khác nhau giữa một bảng tính và một hệ thống dữ liệu, chứ không nhất thiết là xây dựng cơ sở dữ liệu phức tạp ngay lập tức. OneNote phục vụ ghi chép và sắp xếp ý tưởng. Mô tả xuất bản nhấn mạnh yếu tố tổ chức cho thấy ứng dụng này được xem như nơi tập hợp ghi chú để phục vụ học tập và công việc. Publisher hướng đến thiết kế ấn phẩm đơn giản, như các tài liệu cần bố cục trực quan hơn một văn bản thông thường. Ba công cụ phản ánh ba dạng thông tin khác nhau, gồm dữ liệu có cấu trúc, ghi chú linh hoạt và nội dung xuất bản. Việc đưa chúng vào cùng một bộ hướng dẫn giúp người đọc tránh suy nghĩ rằng mọi vấn đề đều phải giải quyết bằng Word hoặc Excel. Tuy nhiên, vì đây là sách nhập môn, người đọc nên coi các phần này là nền tảng định hướng trước khi đi sâu vào nhu cầu chuyên biệt. Cuối cùng, giá trị của định dạng hướng dẫn từng bước và giới hạn thực tế của một sách bao quát toàn bộ Office. Microsoft Office 365 Bible for Beginners được quảng bá như một hướng dẫn dễ hiểu, đi từng bước và giảm bớt cảm giác quá tải khi tiếp cận nhiều ứng dụng. Đây là lựa chọn hợp lý với một bộ phần mềm có giao diện phong phú, nhiều lệnh và liên tục thay đổi theo phiên bản dịch vụ. Với người mới, hướng dẫn theo thao tác có ích vì tạo ra kết quả nhìn thấy được, chẳng hạn hoàn thành một tài liệu, bảng dữ liệu, bản trình bày hoặc quy trình lưu trữ cơ bản. Khi người học có kết quả sớm, họ dễ hình thành sự quen thuộc với giao diện và thuật ngữ. Tuy vậy, lời hứa bao quát toàn bộ Office cần được hiểu theo phạm vi nhập môn. Không một cuốn sách tổng hợp nào có thể thay thế tài liệu chuyên sâu về phân tích dữ liệu nâng cao trong Excel, quản trị cơ sở dữ liệu trong Access hay cấu hình cộng tác doanh nghiệp trong Teams. Microsoft 365 cũng được cập nhật thường xuyên nên tên lệnh, giao diện và một số tính năng có thể thay đổi theo thời điểm, thiết bị hoặc gói thuê bao. Vì thế, cách sử dụng thực tế, nhất là học sách để nắm quy trình và nguyên tắc thao tác, rồi đối chiếu với nguồn hỗ trợ chính thức của Microsoft khi gặp khác biệt. Giới hạn này không làm giảm vai trò của sách, mà xác định đúng vị trí của nó là một bản đồ khởi đầu rộng, thay vì tài liệu tham khảo kỹ thuật toàn diện. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới dùng Microsoft 365, sinh viên cần xây dựng kỹ năng văn phòng, người đi làm muốn hệ thống hóa các công cụ quen thuộc và người dùng cá nhân đang cần tổ chức tài liệu, ghi chú, email cùng dữ liệu tốt hơn. Nó cũng có thể hữu ích cho người đã biết một vài ứng dụng riêng lẻ nhưng chưa hiểu cách Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive và Teams có thể kết nối trong một quy trình làm việc. Lợi ích thực tế nằm ở việc giảm chi phí tự mày mò. Thay vì học từng phần mềm qua các mẹo rời rạc, người đọc có một lộ trình khái quát về chức năng và vai trò của nhiều ứng dụng trong cùng hệ sinh thái. Điều này đặc biệt có giá trị khi nhu cầu công việc không chỉ là tạo tài liệu, mà còn gồm giao tiếp, chia sẻ tệp, ghi chép và quản lý thông tin. So với các sách chỉ tập trung vào Word hoặc Excel, điểm nổi bật của Microsoft Office 365 Bible for Beginners là độ bao quát. Sách đưa cả các công cụ ít được nhắc tới hơn như Access, OneNote và Publisher vào bức tranh tổng thể. So với tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, sách có định vị dễ tiếp cận hơn nhờ hướng dẫn từ nền tảng. Tuy nhiên, người đọc cần có kỳ vọng phù hợp. Đây là sách tạo nền móng và định hướng sử dụng, không phải con đường duy nhất để thành thạo mọi chức năng nâng cao. Khi kết hợp việc thực hành thường xuyên với tài liệu hỗ trợ cập nhật của Microsoft, nó có thể là điểm bắt đầu hữu ích và có cấu trúc cho năng lực làm việc số cơ bản. Nếu bạn muốn ủng hộ John Ellis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!